Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang embehạnhphúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong các tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu thương con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Sau hai số radio phát sóng vừa rồi, chúng tôi rất vui nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh gửi đến Em Bé Hạnh Phúc. Đó là động lực và cổ vũ rất lớn cho chúng tôi tiếp tục hành trình này của mình. Câu hỏi sau đây là phần tiếp nối cho phản hồi từ radio số 1 của Hiểu Con Yêu Con, đến từ bạn Thanh Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay có nghe radio của cô chia sẻ về vấn đề hỗ trợ và đưa ra giới hạn để bé có thể chơi tự lập. Sau đó mẹ có nói chuyện với bạn ở nhà 4 tuổi rưỡi và đưa ra các hướng dẫn về việc tự chơi, hoạt động trong một số khoảng thời gian nhất định trong ngày mà ba mẹ bận công việc riêng, đặc biệt là bận việc chăm sóc em bé thứ hai. Nhưng mà bạn phản ứng rất mạnh, la hét, khóc lóc và không đồng ý. Mẹ nên làm như thế nào hả cô? Trả lời: chào mẹ Thanh Nguyễn, xin cảm ơn câu hỏi của mẹ. Trước khi chúng ta muốn thực hiện bất kỳ một điều chỉnh nào trong môi trường hoặc trong cách tiếp cận với con trẻ, điều trước tiên là chính chúng ta phải cần được thuyết phục và có trạng thái tâm lý rõ ràng, rành mạch về mục đích của những điều chỉnh này. Chúng ta cần phải nhận thấy đầy đủ rằng đây là điều con cần, đây là điều cần thiết cho sự phát triển độc lập và lành mạnh của con. Chỉ khi đó ta mới có thể thực hiện được những bước cần thiết tiếp theo. Khi bản thân ta còn lung lạc, còn chưa thuyết phục được hoàn toàn rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho con, thì chắc chắn là trong lời nói, ngôn ngữ cử chỉ của chúng ta sẽ toát ra sự không chắc chắn và trẻ sẽ đọc được điều đó, trẻ cũng sẽ không thấy thuyết phục. Trong trường hợp này, liên quan tới việc hoạt động độc lập và vui chơi trong gia đình, bạn cần nhìn nhận những nhu cầu khác nhau mà trẻ thể hiện ra trong tình huống vừa xảy ra ở gia đình bạn. Trẻ vừa có nhu cầu phụ thuộc lành mạnh vào người khác và đặc biệt là phụ thuộc vào cha mẹ. Và đây là một nhu cầu sống còn, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời. Tuy nhiên, song song với nhu cầu gắn kết vào người chăm sóc chính là ba mẹ này, trẻ cũng có những nhu cầu mạnh mẽ không kém, đó là được độc lập. Chính vì vậy, chúng ta cũng cần tạo điều kiện cho trẻ đạt được những sự độc lập. Nhờ đó, trẻ sẽ đạt được chất lượng sống cao nhất khi vừa độc lập, lại vừa có mối quan hệ gắn kết, phụ thuộc tích cực với người thân yêu của mình. Ngay từ những năm tháng đầu đời, trẻ đã có những khả năng tự tìm lấy hứng thú và niềm vui cho bản thân mà không cần có ai khác mua vui cho mình. Việc này nó đến dưới dạng tự khám phá, tự tìm tòi của trẻ. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sinh ra với khả năng tự tìm thấy niềm vui cho bản thân mình và niềm vui đó thể hiện qua sự tập trung vào một hoạt động hoặc là một khám phá nào đó của trẻ. Tuy nhiên, do một số định kiến có sẵn bên trong mà nhiều ba mẹ nhầm lẫn giữa nhu cầu kết nối của con với ba mẹ và nhu cầu được độc lập khám phá, hoạt động. Từ đó, phụ huynh thay vì kết nối chất lượng thông qua quan sát và phản hồi, ghi nhận, thì lại dành nhiều nỗ lực kết nối bằng cách làm cho con vui, rồi tiếp đến sẽ dễ sa vào việc giải trí cho trẻ, chơi cùng và dẫn dắt cuộc chơi của trẻ. Những trải nghiệm lặp đi lặp lại này sẽ khiến trẻ hình thành một dạng thói quen. Khi nào mà chơi đồ chơi hoặc làm hoạt động sẽ luôn có ba mẹ bên cạnh và chỉ cho mình làm cùng với mình. Đây là một dạng phụ thuộc, bởi vì dần dần trẻ sẽ mất đi khả năng tự vận hành, tự học tập và tự tìm niềm vui trong các hoạt động cá nhân. Trong trường hợp của mẹ Thanh, chúng ta cần giúp con lấy lại năng lực đã mất này. Và điều này chỉ có thể bắt đầu từ việc nhận thức được con của bạn ngay từ khi sinh ra đã có khả năng độc lập, khám phá, hoạt động và tìm niềm vui. Và vì lợi ích cho sự phát triển của con mà chúng ta mới cần giúp con tìm lại năng lực đã mất. Bước tiếp theo cũng là bước rất quan trọng, đó chính là cách giao tiếp để trẻ hiểu được sự thay đổi mà chúng ta sắp thực hiện. Nếu giao tiếp không tinh tế, rất dễ trẻ sẽ cảm thấy là mình bị mất quyền lợi, bởi vì từ xưa đến giờ ba mẹ luôn chơi với mình, giờ đột nhiên ba mẹ không còn chơi với mình nữa. Mà đặc biệt là trẻ có thể cảm thấy mất mát nữa khi ba mẹ đưa ra lý do là vì ba mẹ cần chăm sóc em. Thế nên, bạn Thanh Nguyễn có thể thử trao đổi với con rõ ràng nhưng cũng rất tinh tế, nhân văn sao cho bé nhận thấy sự thay đổi này là vì lợi ích của con, chứ không phải là vì con cần phải chia sẻ ba mẹ cho em bé mới sinh trong gia đình. Chúng ta có thể nói với con như là: từ lâu đến giờ ba mẹ thường chơi với con, nhưng mà bây giờ ba mẹ thấy là điều đó đã khiến cho con không có cơ hội để tự chơi theo cách mà con muốn, vào những lúc mà con thích, mà khi nào con cũng sẽ bị phụ thuộc vào thời gian của ba mẹ. Khi ba mẹ dừng thì con cũng muốn dừng, và điều đó là không tốt cho con. Thế nên từ bây giờ, cả nhà chúng ta sẽ thay đổi để con có những khoảng thời gian con tự chơi theo cách của con nha. Ba mẹ với con vẫn có thể làm chung một số hoạt động như là cùng nhau đọc sách nè, hoặc là cùng nhau nấu ăn nha. Tất nhiên đây là chỉ là những câu nói, ví dụ mang tính gợi ý của em bé Hạnh Phúc. Bạn nên thay đổi cho phù hợp với cách nói chuyện của riêng bạn hoặc với lý do của riêng bạn, nhưng trên tinh thần đặt lợi ích của bé lên trước cho quyết định thay đổi này. Chúng ta cũng có thể áp dụng chiến lược từng bước một trong những tình huống như thế này. Ví dụ, ban đầu chúng ta sẽ nói với bé là con chơi một mình trong 30 phút, sau đó thì ba mẹ sẽ chơi cùng bé một chút thời gian. Ví dụ mình có thể nói: mẹ sẽ cần phải trả lời email trong 30 phút, sau đó thì mẹ sẽ chơi với con nha. Sau đó khi hết 30 phút rồi thì chúng ta sẽ ghi nhận nỗ lực của bé và nói rõ: hôm nay con đã tự chơi được 30 phút rồi đó nha, giờ thì mẹ đã xong việc và có thể dành thời gian cho con. Nhưng mà bây giờ thì mẹ chỉ muốn đọc sách thôi, những trò chơi khác của con thì không phù hợp với sở thích của mẹ. Con có thể chọn một quyển sách mà con thích, rồi mẹ sẽ đọc cho con nha. Dần dần thì bạn có thể tăng cái thời lượng này lên, và luôn nhớ là chỉ tham gia những hoạt động mà ở đó chúng ta không có cơ hội giải trí cho con, hoặc là định hướng hay can thiệp vào sự sáng tạo, trí tưởng tượng và khả năng giải quyết vấn đề của con. Đọc sách, giặt quần áo hoặc là chơi cờ cùng con là những phương án rất phù hợp so với việc là vẽ cùng con, hay là chơi đóng vai cùng với con, hay là đặt con lên lưng cho con cưỡi, vân vân. Hãy để con thấy là kể cả cái việc chơi cùng thì đó cũng là quyết định của ba mẹ lựa chọn. Và lựa chọn này được đưa ra tùy thuộc vào thời điểm đó, ba mẹ có thời gian rảnh và có thích chơi cùng với con hay không. Đây là một bài học rất quan trọng của cuộc đời mà trẻ có thể học từ tình huống này. Đó là tôn trọng sự lựa chọn và mong muốn riêng của đối tác, và tìm cách dung hòa các mong muốn khác nhau trong một mối quan hệ. Ba mẹ có thể thử tăng dần khoảng cách giữa chỗ chơi cùng với con và chỗ làm việc của cha mẹ. Ví dụ như là: hôm nay mẹ chưa dành thời gian cho con được, nhưng mẹ có thể mang sổ sách lại làm gần chỗ chơi của con. Mẹ sẽ ở rất gần con, nhưng mẹ cần giải quyết công việc của mẹ cho xong đã. Sau một khoảng thời gian thì chúng ta có thể dời xa dần. Ví dụ, mẹ cần đi nấu cơm trong bếp nè, bây giờ con muốn phụ bếp cho mẹ hay là ngồi đây chơi tiếp? Hoặc là: hôm nay mẹ cần làm việc máy tính trong phòng của mẹ, sau khi mẹ xong mẹ sẽ đọc sách cùng với con nha. Trong khoảng thời gian đó con muốn vẽ hay là con muốn chơi xếp gỗ? Bạn đang truyền tải đến cho trẻ cái thông điệp là ba mẹ tin là con có thể tự tìm thấy niềm vui trong các hoạt động riêng của mình. Con có khả năng hoạt động độc lập và ba mẹ luôn ở gần đây để hỗ trợ con khi con cần. Đôi khi ba mẹ cũng có thể thẳng thắn chia sẻ với con như vậy nếu như con đòi hỏi sự hiện diện của ba mẹ. Chắc chắn là con sẽ cảm thấy được tôn trọng với những thông điệp nhân văn. Bạn hãy thử các giải pháp này xem. Em bé Hạnh Phúc tin rằng em bé của bạn sẽ sớm tìm được niềm vui của việc tự vận hành hoạt động độc lập trong một môi trường an toàn và thấu hiểu. Câu hỏi thứ hai là từ một thính giả ẩn danh. Bé nhà mình 3 tuổi rưỡi, có một vài lần khi bé chơi xong thì bé không dọn đồ chơi và có vẻ trêu chọc mẹ nữa, nên mình đã lấy đồ chơi đó và bỏ vào thùng rác vì bé không dọn. Sau lần đó thì bé hiểu được việc là cần phải dọn dẹp và dọn đều đặn. Mặc dù cách đó rõ ràng là giúp mình đạt được mục đích, nhưng mà mình không biết như vậy có nên hay không. Trả lời: Chào bạn, những năm đầu là giai đoạn mà trẻ đang học hỏi về thế giới xung quanh. Thế nên, để hỗ trợ quá trình học tập tự nhiên này của trẻ, chúng ta sẽ giúp bé có cơ hội trải nghiệm những hệ quả của các hành động và quyết định của mình. Mọi hành động của chúng ta đưa ra đều có hệ quả tự nhiên đi kèm. Hệ quả có thể không phải là mục đích chúng ta thực hiện hoạt động đó, nhưng nó là thứ diễn ra sau, tiếp nối tự nhiên sau hành động của chúng ta. Vì thế, một cách có chủ đích, ta không chỉ trao cho trẻ một môi trường mà trẻ có sự tự do trải nghiệm. Quan trọng không kém là môi trường này còn được thiết kế, chuẩn bị một cách tối ưu để trẻ có thể trải nghiệm các hệ quả đến cùng các hành động và quyết định của mình. Thông qua việc trải nghiệm lặp đi lặp lại này, trẻ dần dần sẽ hiểu được cách vận hành của thế giới và học cách kiểm soát bản thân tốt hơn. Ví dụ, hệ quả tự nhiên của việc trẻ chạy là trẻ có thể té ngã. Hoặc nếu ta trao cho trẻ quyền sử dụng chén, bát bằng sứ hoặc thủy tinh, thì khi trẻ dùng không thận trọng, chén bát có thể bị vỡ. Bản chất của hệ quả không tốt cũng không xấu, mà chúng ta cần nhìn nhận nó một cách khách quan rằng hệ quả là cơ hội cho việc học tập và trưởng thành của trẻ. Tối đa cơ hội trải nghiệm hệ quả tự nhiên là một trong những điều rất quan trọng để trao sức mạnh cho con trẻ, giúp con trở thành một cá nhân độc lập và có khả năng tự giải quyết vấn đề. Và hệ quả mà chúng ta nên sử dụng trong việc giáo dục trẻ trong môi trường là hệ quả tự nhiên, tức là những hệ quả tự nhiên diễn ra mà không có sự nhúng tay can thiệp của người lớn. Ví dụ, hệ quả của việc không đi dép ra ngoài là bé có thể bị đau chân hoặc giẫm phải gai. Đây là hệ quả mà chúng ta ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, cũng sẽ có những trường hợp mà hệ quả tự nhiên của hành động con trẻ lại không rõ ràng, hoặc quá rủi ro, hoặc là phải rất lâu sau mới thấy, hoặc là người khác phải chịu hệ quả cho việc làm của trẻ. Thì khi đó, chúng ta có thể cân nhắc sử dụng hệ quả nhân tạo. Đó là hệ quả mà được đưa ra bởi người lớn. Ví dụ, bạn và bé phải đi ra ngoài khi trời lạnh. Bạn đã nói với bé là mặc áo ấm nhưng bé không chịu. Nếu bé không mặc áo ấm thì hệ quả tự nhiên ở đây là bé sẽ có thể bị cảm lạnh. Và hệ quả này lại quá rủi ro nên bạn không muốn để nó xảy ra. Vậy thì bạn có thể sẽ phải sử dụng hệ quả nhân tạo. Ví dụ bạn có thể nói với bé: trời rất lạnh đó con, nên mình cần phải mặc áo mới đi ra ngoài được. Nếu con không mặc áo thì chúng ta sẽ ở nhà để đảm bảo an toàn. Hệ quả nhân tạo giống như một con dao hai lưỡi, vì thế nó cần được sử dụng một cách tỉnh thức và thận trọng. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng nó vì sự phát triển toàn vẹn của con, chứ không phải sử dụng nó như một kỹ thuật để áp đặt quyền cai trị của chúng ta lên con trẻ. Mục đích của chúng ta là tạo điều kiện để con hiểu cách vận hành của thế giới. Thế nên, khi chúng ta đưa ra hệ quả nhân tạo, chúng ta cần lưu tâm đến những điểm sau. Thứ nhất, hệ quả nhân tạo cần mang tính logic, liên quan và liên hệ với tình huống để giúp cho trẻ hiểu được bài học. Thế nên, trong một tình huống là đứa trẻ này gào khóc không kiểm soát trong một nhà hàng, thì hệ quả liên quan ở đây mà chúng ta có thể sẽ phải đưa ra đó là cả nhà sẽ phải dừng bữa ăn và rời khỏi nhà hàng để tránh việc làm phiền những thực khách khác. Hoặc chúng ta cũng có thể ẵm bé ra ngồi bên ngoài cửa hàng, nói chuyện với bé và chờ đợi cho đến khi bé hết khóc, bình tĩnh trở lại rồi mới vào. Chúng ta không thể dọa nạt hay là phạt bé bằng cách đưa ra những hệ quả như: con nín đi, nếu không thì chút nữa về mẹ không đọc chuyện cho con đâu. Đưa ra những hệ quả không logic và liên quan sẽ không giúp được con học được các quy luật của đời sống, mà chỉ là một cách thể hiện quyền lực lên con mà thôi. Hệ quả không phải là việc phạt. Phạt không hỗ trợ cho sự phát triển của trẻ, mà trái lại nó còn làm thu chuột sự phát triển và làm lệch hướng, khiến trẻ hình thành những mô thức sai lệch trong hành vi và động cơ. Điều trẻ cần học về thế giới, về con người là để sống hài hòa trong thế giới đó. Để trẻ trải nghiệm hệ quả tự nhiên hoặc hệ quả nhân tạo logic liên quan sẽ giúp cho trẻ có thể hiểu biết và tự kiểm soát. Và trong một tương lai xa hơn, trẻ sẽ trở thành một em bé có sự tự kỷ luật. Hệ quả nhân tạo cũng cần tương xứng với năng lực của trẻ. Mỗi một hành động được quyết định sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Nhưng lựa chọn hệ quả nào để trẻ trải nghiệm là phụ thuộc vào quan sát của chúng ta về bản chất của tình huống cũng như là năng lực của em bé. Ví dụ, khi một em bé 2 tuổi tiểu ra sàn, chúng ta cung cấp khăn để em bé tự lau. Nhưng em bé 2 tuổi thì sẽ không đủ khả năng để tự lau chỗ phân mà em đã làm bẩn ra sàn. Hoặc khi chúng ta đưa một em bé 4 tuổi sang nhà hàng xóm, nếu em bé làm đổ một cái bình hoa đẹp của hàng xóm, thì em bé không thể nhận hệ quả là đền hoặc là trả lại bình hoa. Nhưng em có thể dọn các mảnh vỡ và lau khô chỗ nước trên bàn cùng với sự giúp đỡ của người lớn. Và xin lỗi, nếu chúng ta yêu cầu bé thực hiện các hệ quả nhân tạo vượt quá khả năng, thực chất là chúng ta đang bắt bí và làm khó cho em, dẫn đến trẻ cũng sẽ không học được điều gì trong tình huống đó. Quay lại với việc bé không dọn đồ chơi, ở đây chúng ta thấy hệ quả tự nhiên không rõ ràng và việc bé không dọn đồ chơi cũng ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt của người trong nhà. Vì thế bạn có thể áp dụng hệ quả nhân tạo. Trong câu hỏi bạn có nhắc đến hệ quả nhân tạo mà bạn dùng là vứt đồ chơi của con vào thùng rác. Chúng tôi thấy ở đây có hai vấn đề mà bạn cần cân nhắc. Thứ nhất là lựa chọn hệ quả. Hệ quả mà bạn chọn gửi đi thông điệp là đồ nào mà con không dọn thì sẽ bị vứt đi. Và bạn đang làm mẫu việc vứt đi một đồ vật mà nó vẫn có thể còn sử dụng tốt và hữu ích. Đó là một điều không nên. Trẻ nên thấy là chúng ta trân trọng và giữ gìn, sử dụng một cách tiết kiệm các đồ vật cũng như các nguồn lực trong gia đình. Một số phụ huynh thì chọn hệ quả là đưa đồ chơi đó đi cho các bé hàng xóm hoặc là họ hàng, v.v. Hệ quả này cũng không nên được đưa ra, bởi vì cách xử lý của chúng ta sẽ khiến trẻ phát sinh những cảm xúc tiêu cực với các em bé hàng xóm được nhận đồ chơi. Vấn đề thứ hai là cách truyền đạt hệ quả. Hệ quả mà bạn đưa ra có được truyền đạt một cách nhân văn và giúp trẻ hiểu được bản chất của vấn đề hay không? Thái độ và cảm xúc của bạn nói như thế nào? Có phải bạn đang phản ứng với thái độ trêu chọc mẹ của em bé và cần thấy là phải dạy cho bé một bài học? Chúng ta có phải là đang thấy hả hê trước việc đưa ra một hình phạt hay không? Hay là chúng ta đang làm một cách rất khách quan, đưa ra một hệ quả liên quan một cách bình tĩnh và nhất quán khi làm điều cần phải làm? Em bé hạnh phúc đề xuất cách tiếp cận vấn đề này như sau. Trong những trường hợp mà trẻ không dọn đồ chơi, phụ huynh trước hết cần quan sát và cân nhắc. Tại sao con không dọn đồ chơi? Việc này diễn ra thường xuyên như một thói quen hay chỉ là một vài lần? Nếu chỉ là một vài lần thì việc đó diễn ra là do bản chất đồ chơi đó khó dọn, như là quá nhiều mảnh, chi tiết trong bộ đồ chơi hay là quá nhiều rác nhỏ. Hay là vì hôm đó có sự thay đổi trong cách trẻ chơi. Ví dụ bình thường bé chơi một mình, hôm nay lại chơi cùng với bạn. Tình trạng trẻ hôm đó là đang ốm, mệt hay đói bụng hay buồn ngủ hay không? Quan sát kỹ vấn đề trước sẽ làm nền tảng cho việc đưa ra phản hồi trúng đích hơn. Trong một số trường hợp, sau khi quan sát, bạn sẽ thấy cần phải điều chỉnh môi trường để giúp con dọn dẹp tốt hơn. Có thể là cất bớt các mảnh Lego, các mảnh gỗ của bộ rút gỗ v.v. Hoặc sẽ cần có một cái giỏ hộp đựng cho từng món gọn gàng. Với những điều chỉnh đó, việc dọn dẹp của trẻ trong những lần sau cũng sẽ bớt thử thách hơn. Sau đó, bắt đầu thử đề xuất hỗ trợ trẻ một phần trong việc dọn dẹp bằng cách hỏi: đến giờ ăn cơm rồi, mọi người thì đang đợi con để cả nhà có thể ăn cơm với nhau nè. Con có muốn mẹ giúp con dọn một phần không? Hay là: bộ Lego này có nhiều mảnh quá nhỉ, con có cần mẹ dọn cùng con không? Nếu trẻ vẫn không tham gia dọn dẹp mặc dù bạn đã đề xuất giúp đỡ, thì bạn có thể cân nhắc đưa ra một hệ quả nhân tạo. Bạn có thể nói với trẻ: đã đến lúc phải dọn đồ chơi rồi. Nếu như con không dọn bộ này, thì mẹ sẽ dọn nó đi và sau đó mẹ sẽ cất bộ đồ chơi này đi. Sau khi dọn xong, bạn có thể thông báo với trẻ: bây giờ mẹ sẽ cất bộ đồ chơi này lên đây. Con sẽ dùng các bộ còn lại trong tuần này. Và chọn một chỗ ngoài tầm tay nhưng trong tầm mắt của trẻ để trẻ vẫn nhìn thấy nó hiện diện trong môi trường. Trẻ có thể sẽ khóc, phản đối, ăn vạ, mè nheo và trẻ có đầy đủ quyền để thể hiện tất cả những cung bậc cảm xúc đó. Hãy để cho trẻ thoải mái thể hiện. Bạn có thể nói với con rất bực bội vì mẹ đã cất đồ chơi của con đi phải không? Ừ, bởi vì con không dọn món đồ đó cho nên mẹ phải dọn và cất đi một thời gian. Sang tuần sau, nếu con đã sẵn sàng với việc chơi và dọn dẹp sau khi con chơi xong, thì con sẽ lại được chơi với nó như bình thường. Còn trong tuần này, thì con sẽ chơi với các bộ còn lại. Thời gian mà bạn cách ly đồ chơi ra khỏi tầm tay của trẻ có thể là một ngày, vài ngày hoặc một vài tuần, tùy vào việc bạn quan sát. Sau thời gian đó, bạn cần phải nói chuyện lại với trẻ về hướng dẫn sử dụng và dọn dẹp đồ chơi trước khi bạn trao lại món đồ cho trẻ sử dụng. Khi truyền đạt hệ quả, bạn cần truyền đạt thông điệp một cách đúng đắn để trẻ hiểu được bản chất của sự việc. Đồng thời, lời nói, cử chỉ, thái độ của bạn khi truyền đạt thông điệp cần rõ ràng và nhất quyết. Chúng ta không la hét, quát mắng hay là dọa nạt trẻ, bởi điều đó chỉ cho thấy rằng con trẻ có thể thao túng cảm xúc của chúng ta. Cũng có những ba mẹ lại cười cợt và không nghiêm túc khi đưa ra hệ quả. Vậy thì làm sao chúng ta có thể hy vọng trẻ hiểu được giới hạn ở đây là gì? Hãy nhớ nguyên tắc KFC, Kind, Firm and Consistent, tức là tử tế, kiên định và nhất quán. Với chiến lược này, em bé của bạn đang được tạo điều kiện để trở thành một em bé vừa có đôi cánh của tự do, vừa có gốc rễ của trách nhiệm. Hy vọng câu trả lời này sẽ giúp được bạn có được lăng kính để tự đánh giá tốt hơn giải pháp của mình, có những điều chỉnh phù hợp cho các tình huống sau này. Cảm ơn bạn. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphuc.vn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý giỏi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.